Một mùa đông sau khi hắn học xong trung học phổ thông, Hy Cốc đã đi nhờ xe qua Can Sát và Cô Lô Gia Đô. Lúc đó tôi đang tìm việc làm. Thế là tôi đi trên một xe tải. Tài xế và tôi cãi nhau. Thật sự là chả có lý do gì. Thế mà hắn nện ngay tôi. Ném tôi ra ngoài, vứt ở đấy. Tiếp trên tận dãy vô hít. Tuyết rơi như gì ấy, và tôi cuốc bộ hàng rằm, máu mũi chảy như 15 con lợn bị chọc tiết vậy. Rồi tôi đến một khóm mấy túp lều gỗ ở một sườn dốc đầy cây. Đang mùa hè, các lều đều khóa và chả có ai. Tôi phá cửa vào một lều. Có củi, có đồ hộp, cả tí u y tê chi nữa. Tôi nằm khoèo ở đó cả một tuần, đó là khoảng thời gian đẹp nhất đời tôi. Mặc dù sự thực là mặt mũi tôi bị thương như thế và mắt tôi xanh xanh vàng vàng. Khi trời ngừng tuyết thì mặt trời hiện ra. Trời xanh như thể ông chưa thấy bao giờ đâu. Y như Mexico ấy chứ. Nếu Mexico ở miền Hàn đới, tôi lục khắp các lều khác và tìm thấy một ít xăm bông hun khói. Một sơ, à, dơ, dơ, quy, quy, y, to, và khẩu súng. Nhất rồi nhá, cả ngày cầm súng lang thang ngoài trời, và nắng chiếu vào mặt. Tôi thấy dễ chịu, tôi thấy mình như tác xăng. Đêm đêm tôi ăn đậu, răm bông rán rồi cuốn mình vào trong chăn gần đống lửa. Nghe nhạc trên sơ. À, dơ, dơ, quy, quy, y, to, rồi ngủ. Chả ai bén mảng đến đây. Cá là tôi ở lại đấy đến mùa xuân cũng được. Nếu vượt ngục mà thoát, đó là con đường mà đích đã định đi đến dãy núi ở Colorado. Tìm một túp lều nơi hắn có thể ẩn náu cho tới mùa xuân một mình. Dĩ nhiên tương lai của Bezi hắn không màng đến. Triển vọng về một chuyện tiếp mê ly như thế. Cộng với sự lén lút đầy hưng phấn của việc rúa sợi dây thép. Đã khiến cho hắn rúa được thành một con dao lá liễu khá là đẹp đẽ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thứ ba, mồng 10 tháng 3. Cảnh sát trường lục soát. Tìm kỹ khắp các xà lim và tìm thấy con dao nhét ở dưới đệm của dơ. Mình tự hỏi không biết nó nghĩ gì ở trong đầu mỉm cười. Không phải Bezi coi đó là chuyện đáng cười thật. Vì đích làm ra một loại vũ khí nguy hiểm có thể sẽ đóng một vai trò quyết định trong các kế hoạch mà hắn đang cho hình thành. Tuần này sang tuần khác, hắn đã quen với cuộc sống ở quảng trường tòa án. Với các cư dân quen thuộc và những thói quen của họ. Chẳng hạn, những con mèo, hai con đực màu xám, cứ chiều chiều lại ló ra quần đi quanh trên quảng trường. Dừng lại xem xét các chiếc xe đỗ ở rìa ngoài. Cái kiểu này của hai con mèo làm hắn thấy khó hiểu, cho đến khi bà Mayer giải thích rằng chúng đang tìm những con chim chết sắt vào lưới che động cơ ở mũi xe. Sau đó, hễ thấy cảnh mèo tìm chim, hắn lại đau lòng. Vì cả đời tôi phần lớn cũng đều làm như các con mèo ấy. Như nhau cả. Và có một người mà Bezi đặc biệt biết rõ. Một người đàn ông lịch sự khỏe mạnh. Tóc giống như một cái mũ bịt kín đầu màu muối tiêu, mặt ông ta bảnh. Quai hàm kiên nghị. Có phần nào nghiệt ngã khi thư giãn. Miệng chảy trễ. Mắt sụp xuống tựa như đang âu sầu mơ màng một bức tranh về sự lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng ít ra đó cũng là một ấn tượng thiên vị không chính xác. Là bởi đôi hồi gã tù lại liếc ông ta trong khi ông ta ngừng lại để chuyện trò với những người khác. Cười đùa với họ và có vẻ thoải mái. Vui vẻ. Rộng lượng loại người có thể nhìn thấy cái khía cạnh con người. Một thái độ quan trọng. Bởi con người này là Dô Lân huyện Tây Tơ, thẩm phán của khu vực pháp lý thứ 32. Luật gia sẽ chủ trì phiên tòa của can sát chống lại Sờ Mít và Hy Cốc. Như Sờ Mít mau chóng được biết, Tây Tơ là một cái họ lâu đời và đáng sợ ở miền Tây Can Sát. Ông thẩm phán giàu, nuôi ngựa, sở hữu nhiều đất và vợ ông ta nghe nói rất đẹp. Ông ta là bố của hai đứa con trai nhưng đứa em đã chết. Tấn bi kịch ảnh hưởng to lớn đến bố mẹ và dẫn tới chỗ họ nhận nuôi một thằng bé bị người ta vứt bỏ không nhà không cửa. Ông ta dường như có mềm lòng với tôi, Be Di có lần bảo bà mây ơ, có khi ông ấy lại cho chúng tôi trắng án. Nhưng đó không phải là chuyện Be Di tin thật tình, hắn tin cái điều hắn đã viết cho John Sullivan. Người mà nay hắn thư từ đều đặn tội ác của hắn là không thể tha thứ và hắn thiết tha mong chờ được leo lên 13 bậc thang kia. Nhưng không phải hắn không có chút ít nào hy vọng, vì hắn đã lập mưu trốn thoát kia mà. Chuyện đó cậy vào hai thanh niên mà hắn thấy thường hay quan sát hắn. Một người tóc đỏ, một người tóc đen. Đôi khi, đứng trên quảng trường dưới cái cây chạm vào cửa sổ xà lim. Hai anh mỉm cười và ra hiệu với hắn hay là hắn tưởng tượng ra thế. Chưa nói năng gì cả, và sau chừng một phút là hai người lại dạt đi. Nhưng gã tù tự thuyết phục mình rằng hai anh thanh niên kia có lẽ bị thúc đẩy bởi một ham muốn mạo hiểm. Nghĩa là giúp hắn vượt ngục. Theo đấy, hắn vẽ một bản đồ quảng trường. Chỉ rõ các điểm mà một xe hơi phải chạy có thể đỗ sao cho có lợi thế nhất. Dưới bản đồ hắn viết tôi cần một lưới cưa sắt. Chỉ thế thôi. Nhưng các anh có nhận ra rằng nếu bị bắt thì hậu quả sẽ thế nào không? Nếu nhận ra thì các anh gật đầu cho một cái. Sẽ nằm khám lâu đấy. Hay là mất mạng. Chỉ vì một người mà các anh không quen biết. Tốt hơn là các anh nên nghĩ thật kỹ. Nghĩ nghiêm chỉnh. Ngoài ra, làm sao tôi biết là có thể tin các anh chứ? Làm sao tôi biết đây không phải là mánh lừa tôi ra rồi bắn chết tôi? Khi cốc thì sao? Mọi chuẩn bị đều phải tính cả hắn đấy nhá. Be Di để tài liệu này trên bàn của hắn. Gói lại bằng vải rồi định khi nào hai thanh niên kia có mặt thì ném ra ngoài cửa sổ. Nhưng hắn không bao giờ ném, hắn không bao giờ còn thấy lại họ. Cuối cùng, hắn nghĩ có thể là hắn đã tưởng tượng ra họ. Khái niệm này gợi ý rằng hắn có khi chập chênh, có khi quẫn trí. Vì ngay từ khi tôi còn bé, các chị tôi đã hay cười chế tôi vì tôi thích ánh trăng. Thích nấp trong bóng tối chờ trăng sáng. Họ có phải là ma hay không thì hắn cũng đã thôi không nghĩ đến họ nữa. Một cách trốn khác, tự sát, đã thay thế họ trong những lúc trầm tưởng của hắn. Và mặc dù đám coi tù đã rất thận trọng trong xà lim không có gương soi, không thắt lưng, không cà vạt, không dây giày, nhưng hắn vẫn bày ra được cách để làm chuyện đó. Vì hắn vẫn được cung cấp cái bóng đèn cứ thế chiếu sáng vĩnh cửu. Nhưng không như khi tốc, hắn có một cái chổi trong xà lim. Ấm chổi vào bóng đèn là hắn có thể làm cho cái bóng đèn chật ra. Một đêm hắn mơ mình đã tháo được cái bóng đèn, đập vỡ nó rồi lấy mảnh bóng đèn cắt cổ tay cổ chân. Tôi cảm thấy hơi thở mình yếu ớt và ánh sáng đang lìa bỏ tôi. Hắn nói, trong lời giải thích sau đó về cảm tưởng của hắn. Các bức tường xà lim sụp đổ tan tành, bầu trời xà xuống và tôi trông thấy một con chim lớn màu vàng. Suốt đời mình hồi nhỏ, nghèo túng, bị đối xử bạc bẽo, thời thanh niên lêu lổng, rồi một gã trưởng thành nằm trong ngục con chim vàng đó. Thật lớn, có bộ mặt như vẹt, đã thường xuyên vút bay qua những giấc mơ của Be Di. Một thiên thần báo hận đã từng cứu những kẻ thù của hắn, hoặc là như bây giờ. Cứu hắn trong thời điểm cực khốn cho sinh mạng hắn. Con chim nhấc tôi lên. Tôi thấy mình nhẹ như con chuột. Chim và tôi cứ lên cao. Cao mãi. Tôi thấy quảng trường bên dưới. Người ta chạy tới chạy lui la hét. Cảnh sát trưởng quát gọi chúng tôi. Ai cũng tức tối khủng khiếp vì tôi tự do. Tôi đang bay. Tôi tốt hơn bất cứ ai trong bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Phiên tòa được định mở vào ngày 27 tháng 3 năm 1960. Trước ngày này mấy tuần, các luật sư của bên bị thường tham khảo ý kiến của các bị cáo. Họ đã thảo luận về lời khuyên yêu cầu thay đổi chỗ xử và tòa án. Nhưng ông Phở Lê Minh cao tuổi nhắc nhở thân chủ của mình rằng tòa xử bất cứ ở đâu tại can sát cũng đều không quan trọng. Khắp bang này tình cảm người ta đâu cũng như nhau thôi. Chúng ta ở Garden City có khi còn tốt hơn. Đấy là một cộng đồng tôn giáo. 11.000 dân, 22 nhà thờ. Phần lớn các vị linh mục đều phản đối án tử hình. Nói là nó phi luân lý. Phi cơ đốc giáo ngay cả Đức Cha Cô Ơn. Linh mục của chính nhà lớp tơ và người bạn gần gũi thân thiết của gia đình. Ngài cũng kêu gọi chống lại án tử trong chính vụ này. Nên nhớ, mọi sự chúng ta hy vọng là làm sao cứu lấy cái mạng các anh. Tôi nghĩ ở đấy chúng ta có cơ may tốt hơn ở bất cứ đâu. Ngay sau việc buộc tội ban đầu Sở Mít và Hy Cốc, các luật sư của chúng đã ra mắt trước thẩm phán Tây Tơ để tranh luận về một đề nghị xin cho các bị cáo được giám định tâm thần toàn diện. Đặc biệt là kiến nghị tòa án cho phép bệnh viện của bang ở Lanet, Kansas, một cơ sở tâm thần có các thiết bị an toàn tối đa, được canh giữ các người tù nhằm mục đích xác nhận xem liệu một trong hai hay cả hai người có mất trí, đần hay trì độn, không có khả năng hiểu được tình thế của họ và việc người ta giúp bào chữa cho họ không. La Nét ở về phía đông cách Garden City 100 dặm Harrison Smith. Luật sư của Hy Cốc báo với tòa rằng hôm trước ông đã lái xe tới đó và bàn với một số người của ban lãnh đạo bệnh viện. Chúng ta không có các bác sĩ tâm thần đủ tiêu chuẩn trong cộng đồng của mình. Đúng vậy. La Nét là nơi duy nhất trong vòng bán kính 225 dặm có thể tìm ra những người như thế, những bác sĩ được đào tạo để thực hiện những đánh giá nghiêm túc về tâm thần. Như vậy sẽ mất thì giờ 4 đến 8 tuần. Song những người mà tôi đã cùng thảo luận nói rằng họ sẵn sàng vào việc ngay lập tức và dĩ nhiên vì đó là một cơ quan nhà nước cho nên sẽ chẳng mất xu nào. Kế hoạch này bị trợ lý đặc biệt của ủy viên công có là Logan Jin phản đối. Ông tin chắc rằng chứng mất trí tạm thời là lý do bào chữa mà các đối thủ của ông sẽ viện tới trong phiên tòa tới đây. Ông sợ rằng kết quả cuối cùng của đề xuất này sẽ là như ông đã tiên đoán khi trò chuyện riêng tư. Trên ghế nhân chứng sẽ xuất hiện cả một lũ những anh chữa đầu chữa ấp có thiện cảm với các bị cáo. Những cái tay này họ luôn luôn than khóc cho các tên sát nhân. Không bao giờ nghĩ đến nạn nhân cả. Vóc thấp, thích cà khịa, là dân ghen tuốc kỳ chính cống. Jin bèn bắt đầu chỉ ra với tòa rằng về vấn đề trí ấp lành mạnh, luật của can sát trung thành với điều luật Mơ Na Ken. Một điều luật xa xưa của nước Anh du nhập vào Mỹ có nội dung là nếu bị cáo biết được bản chất hành vi của mình và biết nó là sai, thì đương sự là lành mạnh về tâm thần và phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Hơn thế nữa, Jin nói, trong các đạo luật của bang Kansas không có gì cho thấy rằng các bác sĩ được chọn ra để xác định tình trạng tâm thần của một bị cáo lại bắt buộc phải có bất cứ một tư cách đặc biệt nào, cứ bác sĩ là được. Bác sĩ đa khoa đang hành nghề nói chung. Luật đời có thế thôi. Ở hạt đây năm nào chúng tôi cũng có nghe nói đến xét nghiệm tâm thần chỉ vì mục đích chuyển giao người đến bệnh viện này. Chúng tôi không bao giờ gọi ai ở La Nét hay ở các cơ sở tâm thần khác đến tất cả. Các bác sĩ sở tại chúng tôi sẽ đảm nhận vụ việc. Tìm xem một người có mất trí hay trì độn hay đần không, đó nào phải công việc to tát gì cơ chứ. Hoàn toàn không cần thiết phải đưa các bị cáo tới La Nét, làm thế chỉ mất thì giờ mà thôi. Để phản pháo, luật sư của Sở Mít gợi ý rằng tình trạng hiện nay nghiêm trọng hơn nhiều so với một cuộc xét nghiệm tâm thần ở trong phiên tòa xác chứng. Hai mạng người đang bị đe dọa. Bất kể tội của họ là gì, những người này vẫn có tư cách được xét nghiệm bởi những người đã được đào tạo và có kinh nghiệm. tâm thần họp. Ông nói thêm, cãi thẳng thừng với ông thẩm phán, đã trưởng thành nhanh chóng trong 20 năm qua. Các tòa án liên bang đang bắt đầu phối hợp với ngành khoa học này khi vụ việc liên quan tới những người bị kết tội gây án mạng. Tôi thấy hình như chính chúng ta đang có cơ hội bằng vàng để nghênh đón những khái niệm mới trong lĩnh vực này. Đó là một cơ hội mà ông thẩm phán thích cự tuyệt hơn. Là vì, như một luật gia đã có lần nhận xét, Tây Tơ là loại mà ta có thể gọi là luật sư sách vở. Ông ta không bao giờ thực nghiệm. Ông ta cứ theo y như văn bài, nhưng cũng chính người phê bình đó lại nói, nếu tôi vô tội thì ông ta là người đầu tiên tôi muốn thấy ngồi ghế quan tòa. Còn nếu tôi có tội thì tôi hoàn toàn không muốn ông ngồi ghế quan tòa. Thẩm phán Tây Tơ không hoàn toàn phủ nhận lời đề nghị đúng hơn. Ông đã làm đúng theo pháp luật yêu cầu bằng việc chỉ định ra một ủy ban 3 bác sĩ Garden City và chỉ thị cho họ đưa ra một biên bản kết luận năng lực tâm thần của các tù nhân. Đúng như quy trình, bộ 3 bác sĩ đã gặp 2 bị cáo và sau 1 giờ hay hơn 1 giờ dò xét bằng cách chuyện trò, đã tuyên bố không ai bị rối loạn về tâm thần. Khi được cho biết về chẩn đoán của họ, Bezzy Smith nói, làm sao họ biết được? Họ chỉ muốn tiêu khiển thôi. Nghe tất cả các chi tiết bệnh hoạn từ chính đôi môi kinh khủng của kẻ giết người. Ôi, mắt họ nó mới sáng lên làm sao chứ? Luật sư của Hy Cốc cũng bực ông đến bệnh viện La Nét hơn 1 lần. Tại đây ông đã kêu gọi được 1 bác sĩ tâm thần tự nguyện đến Garden City phỏng vấn không lấy thù lao 2 bị cáo. Người tình nguyện này, bác sĩ Vinh Mitsenson, là người đặc biệt giỏi chưa đến 30 tuổi. Một chuyên gia xuất sắc về tâm lý tội phạm và về những kẻ tâm thần gây tội ác. Từng làm việc và nghiên cứu ở châu Âu và Mỹ. Ông bằng lòng khám cho Smith và Hy Cốc. Và nếu những phát hiện của ông bảo đảm được cho vụ này thì ông sẽ làm chứng cho 2 người. Sáng ngày 14 tháng 3, các luật sư của bên bị lại ra đứng trước thẩm phán Tây Tơ. Lần này thì biện hộ cho 1 đề nghị hoãn phiên tòa tới. Trong khi lẽ ra chỉ còn có 8 ngày nữa thôi là xử. 2 lý do được viện ra, thứ nhất là bằng chứng xác đáng nhất, bố Hy Cốc hiện đang ốm quá không ra làm chứng được. Lý do thứ hai là một vấn đề tế nhị hơn. Trong tuần qua, một quảng cáo viết rất đậm đã bắt đầu xuất hiện ở cửa kính các tiệm, ngân hàng, nhà ăn và nhà ga xe lửa của thị trấn. Quảng cáo ghi bán đấu giá đất đai dinh cơ huyện Vinh. Lớp tơ 21 tháng 3 1960 tại nhà lớp tơ. Bây giờ, Hazit Sân Sờ Mít nói với tòa, tôi hiểu là gần như không thể chứng minh được sự thành kiến. Nhưng việc bán này, đấu giá đất đai tài sản của nạn nhân, thì 1 tuần nữa sẽ tiến hành, rồi nói cách khác vào đúng trước hôm mở tòa. Liệu điều đó có làm thiệt cho các bị cáo không, tôi không đủ sức khẳng định. Nhưng những quảng cáo đó, cộng với các quảng cáo trên báo đài, sẽ thường xuyên nhắc nhở mọi công dân của cộng đồng này nhớ đến vụ án. Và trong số công dân đó thì 150 người có triển vọng được gọi làm bồi thẩm. Thẩm phán Tây Tơ không nao núng. Ông bác lời đề nghị mà chẳng bình luận 1 lời nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Dạo đầu năm, Hideo Asida, ông người Nhật hàng xóm của ông Lớp Tơ, đã bán đấu giá trang bị làm nông trại và chuyển đến Nebraska. Vụ mua bán này của nhà Asida được coi là thành công, đã thu hút chưa tới 100 khách hàng. Hơn 5.000 người dự cuộc bán đấu giá các thứ của nhà Lớp Tơ. Cư dân Hôn Côm chờ đợi một doanh thu khác thường. Câu lạc bộ quý bà của cộng đồng nhà thờ Hôn Côm đã cải tạo một trong các nhà kho của nhà Hôn Côm thành một quán cà phê có chữ sẵn 200 bánh táo của nhà làm, hơn 1 tạ 2 thịt hamburger và 30 ký xăm bông sắt lát. Nhưng không ai ngờ sẽ có một đám đông giữ đấu giá lớn nhất trong lịch sử miền Tây Kansas. Xe từ 1/2 các hạt của bang, cả từ Oklahoma, cô lô giả độ. Tết giát. Nê bờ giát ca đổ đến. Chúng bám đuôi nhau đi xuôi con đường nhỏ dẫn vào trại lũng sông. Đây là lần đầu tiên công chúng được phép vào thăm cơ ngơi nhà lớp tơ từ khi phát hiện ra vụ án mạng. Một lý do giải thích tại sao lại có sự tụ tập có lẽ cả 1/3 cái giáo đoàn đông đảo này họ đến là vì hiếu kỳ. Và dĩ nhiên thời tiết cũng góp phần vào chuyện này. Vì đang tiết giữa tháng 3, tuyết chất đóng suốt mùa đông đã tan. Đất bên dưới tuy đã giã băng nhưng lại toàn bùn ngập đến cổ chân một vùng mênh mông từ hơ. E. Cơ. T. A. Này sang hơ. E. Cơ. T. A. Kia đặc nghẹt toàn bùn không có nhà nào làm lụng gì được chừng nào đất chưa rắn lại. Đất quá ướt và bẩn, bà Bill Ramsey, vợ một chủ trại nói. Không có cách nào làm đồng được. Chúng tôi nghĩ thôi thì lái xe ra đó xem người ta bán chắc vậy. Đúng là một ngày đẹp. Mùa xuân. Tuy bùn ngập ngụa dưới chân. Mặt trời bấy lâu bị mây và tuyết liệm bọc. Nay non như một vật thể vừa được làm ra mới tinh khôi. Và bên dưới các cây vườn cây táo. Lê của ông lớp tơ. Các cây du phủ bóng xuống con đường nhỏ được màu xanh trinh bạch như sương khói hiu hiu che phủ. Các thảm cỏ quanh nhà lớp tơ cũng nhuộm màu xanh mới mẻ. Và khi đi qua đó, các bà lại lo âu ngó một cách vào ngôi nhà không người ở. Khom mình qua cỏ nhòm vào cửa sổ tựa như vừa sợ vừa hy vọng nhận ra những bóng hình ẩn hiện trông hung hiểm đằng sau các tấm rèm hoa vui mắt. Người chủ trì đấu giá hô to. Ca tụng các món đồ được đem ra bán máy kéo. Xe tải. Xe cút kít. Thùng. Búa tạ và gỗ không dùng đến. Xô vắt sữa. Con dấu sắt dùng đánh dấu gia súc. Ngựa. Móng ngựa. Mọi thứ cần thiết để trông nom một trại chăn nuôi. Từ thùng chảo đến yên cương. Cho đến chỗ tắm cho cừu và thừng giặt bằng tôn chính cái triển vọng mua được mấy thứ này với giá hời đã dụ phần lớn đám đông đến. Nhưng đôi tay những người đấu giá giơ lên vẫn rụt rè những bàn tay chai sần vì công việc. Tần Ngần không muốn buông số tiền phải làm lụng nhọc nhằn mới có thế nhưng chẳng có gì là không được bán. Thậm chí có vài người còn háo hức muốn mua một chùm chìa khóa rửa. Và một cậu cao bồi trẻ đeo đôi bốt màu vàng nhạt còn mua toa xe trồn của Ken John Luther. Chiếc xe cà khổ mà cậu trai nay đã chết từng dùng để làm tình làm tội lũ trồn hoang. Săn đuổi chúng vào những đêm trăng sáng. Tổ phụ việc. Những người đàn ông mang các món đồ nho nhỏ đi lên đi xuống sàn đấu giá. Gồm bao lơ hen. Vít y xích và an phép tích lây. Ai cũng từng là một nhân công già của Heber Vinh. Lớp tơ và đến nay vẫn một mực trung thành dù ông đã chết. Giúp một tay vào buổi bán thanh lý các món sở hữu của ông là việc cuối cùng họ làm được cho ông. Bởi hôm nay là ngày cuối cùng họ ở trại lũng sông cơ ngơi này đã được bán cho một chủ trại ở Oklahoma. Và từ nay trở đi những người lạ sẽ sống. Sẽ làm ăn ở đó. Trong khi cuộc đấu giá diễn ra, khi mà các món đồ của ông lướt tơ mỗi lúc một vơi dần, bao lơ hèn, nhớ lại lúc tang lễ gia đình bị ám sát, nói cứ như là đám tang thứ hai vậy. Thứ được giao bán cuối cùng là bầy gia súc, ngựa chiếm phần lớn, kể cả con ba be to béo của Nancy, nay đã qua thời huy hoàng của nó. Chiều muộn, trường đã tan học. Mấy bạn học của Nancy cũng ở trong đám người xem khi bắt đầu đấu giá con ngựa Susan Kit quen cũng ở đó. Đã nhận nuôi một con thú cưng của Nancy nay mồ côi. Là con mèo. Cô mong muốn mình có thể cho cả ba bé một mái ấm vì cô yêu con ngựa già và biết rằng Nancy từng yêu nó biết bao nhiêu. Hai cô gái thường cưới trên tấm lưng rồng bản của nó đi dạo qua các đồng lúa mì vào những chiều hè nóng nực. Xuống sông. Vào hẳn trong nước. Con ngựa cái lội ngược dòng cho tới khi. Như xuê có lần đã tả. Cả ba đứa cánh ta đều lạnh như cá ấy. Nhưng xuê không có chỗ nào cho con ngựa cả. Tôi nghe 50, 65, 70. Cuộc đấu giá diễn ra chậm rãi. Chả ai có vẻ thực sự thích con ba be và người mua nó. Một chủ trại theo đạo men nôn. Nói ông ta có thể dùng nó để cày. Đã trả 75 đô la. Khi ông ta dắt nó ra khỏi bãi. Xuê kít quen chạy tới. Giơ tay lên như vẫy chào từ biệt. Nhưng chả hiểu thế nào lại áp vội tay lên miệng mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Tờ điện tín Garden City cho đăng vào hôm trước ngày mở phiên tòa bài xã luận. Sau đây một vài người có thể nghĩ rằng cả nước đang để mắt tới Garden City trong phiên tòa xử vụ giết người rùng rợn này. Nhưng đâu phải. Ngay ở Colorado cách đây về phía tây 100 dặm thôi mà cũng đã ít người biết đến vụ đó. Những người khác thì chỉ nhớ là có mấy người của một gia đình nổi tiếng đã bị giết hại. Đó là một lời bình đáng buồn về tình hình phạm tội ở đất nước ta. Từ khi bốn người trong gia đình lướt tơ bị giết vào mùa thu năm ngoái, nhiều vụ án mạng khác tương tự đã xảy ra ở các nơi khác trên cả nước. Chỉ trong vài ngày trước phiên tòa này, ít nhất ba vụ án mạng tập thể đã bùng lên trên đầu đề các báo. Kết quả là tội ác và phiên tòa này chỉ là một trong nhiều vụ tương tự mà người ta đọc xong rồi quên. Tuy những cặp mắt của cả nước không đặt vào họ, song cách cư xử của những người chủ chốt tham dự vào sự kiện, từ thư ký tòa tới bản thân ông thẩm phán, rõ ràng là đều đầy tự giác vào buổi sáng mở đầu phiên tòa. Cả bốn vị luật sư đều mặc con lê mới, đôi giày mới của ông trưởng Lý Hạt có cặp chân to, cứ mỗi bước đi lại cót két và xin rít kêu. Hy Cốc cũng bảnh bao trong bộ áo quần bố mẹ hắn cấp cho, quần vải xếp màu lơ sơ mi trắng, cà vạt hẹp màu lơ sấm. Chỉ riêng Bezzy Smith không có cả áo vét lẫn cà vạt thì hình như bị lạc lõng trong cách ăn mặc. Mặc sơ mi hở cổ mượn của ông Mayer và quần jean lam sắn lên tới cổ chân. Trông hắn đơn độc và lạc chỗ chẳng khác nào một con hải âu giữa đồng lúa mì. Phòng xử. Một gian buồng bình thường ở trên tầng 4 của tòa án hạt Phini. Có những bức tường trắng xin xỉn và đồ đạc bàn ghế đánh vét ni tối màu. Ghế dành chỗ công chúng có khi phải chứa được đến 160 người. Vào sáng thứ ba, ngày 22 tháng 3, các ghế dài này được dành hết cho công dân toàn là đàn ông của hạt Phini. Một bồi thẩm đoàn sẽ được bầu ra từ những người này. Nhiều người được triệu tập xem chừng không thiết tha lắm. Một bồi thẩm có triển vọng được cử đã nói với người khác trong một cuộc chuyện trò, họ không dùng tôi được đâu. Tai tôi nghe không được tốt lắm. Người bạn, sau một lúc nghĩ ngợi thầm, liền đáp lại. Nếu vậy thì tôi đây. Tai tôi nghe cũng có tốt mấy đâu. Và nhìn chung người ta thường hay nghĩ chọn ra một bồi thẩm đoàn thì phải mất nhiều ngày. Nhưng rồi hóa ra việc chọn chỉ mất có 4 tiếng đồng hồ đã vậy. Bồi thẩm đoàn gồm cả hai ủy viên luân phiên lại được lấy ra từ 44 người được đề cử đầu tiên. 7 người đã bị bên bị phản đối. 3 người được miễn theo yêu cầu của bên khởi tố. 20 người khác cũng bị bác nốt vì họ phản đối án tử hình hoặc vì họ thừa nhận mình mang sẵn thành kiến kiên định liên quan đến tội của các bị cáo rồi. 14 người được chọn ra cuối cùng gồm 6 chủ trại, 1 dược sĩ, 1 giám đốc nhà trẻ, 1 nhân viên sân bay, 1 thợ đào giếng, 2 nhân viên bán hàng, 1 thợ cơ khí. Và giám đốc của sân chơi dây sơ bowling Ali. Họ đều đã lập gia đình, nhiều người đã có 5 con hay nhiều hơn. Và đều có gắn bó nghiêm chỉnh với một nhà thờ nào đó ở địa phương. Trong cuộc kiểm tra độ trung thực, 4 người trong họ đã nói với tòa rằng từng có quen biết cá nhân với ông Lutter. Tuy không thân thiết nhưng khi hỏi sâu hơn thì người nào cũng nói cảm thấy tình huống này sẽ gây trở ngại tới khả năng đạt tới một sự nghi án khách quan về phía mình. Nhân viên sân bay, một người trung niên tên gọi Nơ Lơ Đơn Nan, khi được hỏi ý kiến về án tử hình liền nói bình thường ra thì tôi chống. Nhưng trong vụ này thì không một tuyên bố nghe ra có vẻ mang định kiến rõ ràng. Tuy vậy Đơn Nan vẫn được nhận làm bồi thẩm. Các bị cáo tỏ ra thờ ơ với thủ tục voi đi xe thủ tục kiểm tra lòng trung thực. Hôm trước, bác sĩ tâm thần tình nguyện khám cho họ. Bác sĩ John đã phỏng vấn riêng từng người trong vòng sấp xỉ 2 giờ đồng hồ phỏng vấn xong. Ông đã gợi ý họ viết cho ông một bản khai tiểu sử. Chính việc này đã khiến hai bị cáo bận suốt những giờ người ta dùng vào việc lập bồi thẩm đoàn. Ngồi ở hai đầu đối diện của bàn luật sư bào chữa, Hy Cốc viết bằng bút mực còn Sơ Mít bằng bút chì. Sơ Mít viết: Tôi, Mary Edward Sơ Mít, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1928 ở Huntington, hạt em cô, bang Nevada. Nơi này nằm trên đường đi ra những bến cảng náo nhiệt. Tôi nhớ lại hồi năm 1929 gia đình tôi lên kiếm ăn tận Juno, bang Alaska. Gia đình tôi có anh tôi Tết cùng tên với bố, sau này anh ấy đổi thành James vì cái tên Tết nó nghe buồn cười, và tôi cũng tin rằng lúc còn trẻ anh ấy ghét bố tôi là do mẹ tôi hết. Chị tôi, phơ chị cũng đổi tên thành Oi. Chị bác ba gia tôi và tôi ở Juno, bố tôi làm rượu lậu. Tôi tin rằng mẹ tôi trở thành nghiện rượu chính là vào thời kỳ này. Mẹ và bố bắt đầu cãi nhau. Tôi nhớ mẹ tôi giúp vui cho vài người thủy thủ trong khi bố tôi vắng nhà. Khi bố về thì đánh nhau nổ ra và sau một trận vật lộn dữ dội bố tôi đã ném những người thủy thủ ra ngoài và quay sang đánh mẹ tôi. Tôi sợ khiếp vía, thật ra thì tất cả trẻ con đều kinh hoàng, khóc. Tôi sợ vì tôi nghĩ bố tôi sắp đập tôi và cũng vì bố tôi đang đánh mẹ. Tôi thật sự không hiểu tại sao bố lại đánh mẹ, nhưng tôi cảm thấy chắc mẹ đã làm một cái gì sai ghê lắm. Việc sau đó tôi nhớ láng máng được là sống ở Fort Bragg, bang Calip. Anh tôi được cho một khẩu súng trẻ con. Anh ấy đã bắn một con chim rồi và sau khi bắn thì anh ấy buồn. Tôi xin cho tôi bắn. Anh tôi đẩy tôi đi, bảo tôi bé quá. Tôi giận điên lên đến nỗi à khóc. Khóc xong lại càng giận. Và buổi tối khi khẩu súng treo ở đằng sau cái ghế anh tôi đang ngồi, tôi đã nắm lấy và giữ nó ở sát tai anh tôi rồi hét to: Đoàn, bố tôi hay mẹ đánh tôi và bắt tôi xin lỗi. Anh tôi thường bắn vào một con ngựa bạch to tướng mà người hàng xóm hay cưới qua nhà tôi trên đường ra thị trấn. Người hàng xóm bắt anh tôi và tôi đang nấp trong bụi cây liền đem chúng tôi đến gặp bố tôi. Thế là chúng tôi được một trận rồi anh tôi bị bố lấy mất khẩu súng. Và tôi rất vui vì anh tôi bị lấy mất khẩu súng. Đó là gần như tất cả những cái tôi nhớ hồi chúng tôi sống ở Fort Bragg. Ôi, bọn lõi chúng tôi quen nhảy từ trên vựa cỏ xuống, cầm một cây dù, rơi vào một đống cỏ khô trên mặt đất. Đoạn sau tôi nhớ là nhiều năm sau đó khi chúng tôi sống ở Calip, Nevada, tôi nhớ một chuyện rất bị ổi giữa mẹ tôi và một thằng nhỏ. Mùa hè, bọn trẻ con chúng tôi ngủ ở trên một cái hiên cổng. Một trong mấy cái giường của chúng tôi thì gây ngay dưới buồng bố mẹ tôi. Bọn trẻ tuổi tôi đứa nào cũng từng dòm qua tấm rèm chỉ che có một nửa và thấy hết chuyện gì đang diễn ra trong ấy. Bố thuê một thằng nhỏ tên là Sam làm các việc lặt vặt quanh trại hay chăn nuôi khi mà bố đang làm ở đâu đó bên dưới đường cái. Bố thường về nhà muộn trên một cái xe tải mô đen A. Tôi không nhớ được chuỗi sự việc nhưng tôi cho rằng bố đã biết hay nghi ngờ có chuyện gì rồi. Cuối cùng nó đi tới việc bố mẹ ly thân nhau và mẹ đưa bọn lõi chúng tôi đến San Francisco. Mẹ đi bằng chiếc xe tải của bố và nhiều thứ kỷ niệm bố mang từ Alaska về. Tôi tin rằng đó là vào năm 1935. Ở giết cô, tôi thường xuyên dính chuyện lôi thôi. Tôi đã bắt đầu tụ bạ với một băng, tất cả chúng nó đều lớn hơn tôi. Mẹ tôi lúc nào cũng say, không bao giờ tỉnh hẳn hoi để nuôi nấng trông nom chúng tôi được. Tôi tha hồ lêu lổng và man dại như con chồn hoang. Chẳng có quy tắc hay kỷ luật nào hoặc có ai bảo cho tôi phân biệt sai với đúng. Tôi đi tôi về tùy thích cho tới lần đầu tiên tôi gặp rắc rối. Tôi ra ra vào vào nhà chừng giới nhiều nhiều lần vì bỏ nhà và ăn cắp. Tôi nhớ một nơi tôi đã được đưa đến. Tôi yếu thận đêm nào cũng đái dầm. Với tôi cái đó rất khổ nhục nhưng tôi không tự kiềm chế được mình. Tôi đã bị cô phụ trách đánh rất ác. Cô gọi tôi bằng đủ các thứ tên và đem tôi ra giễu trước đám trẻ khác. Đêm đêm cô ta cứ lảng vảng xem tôi có đái dầm ra giường không. Cô ta sẽ lột tung chăn đệm ra và đánh tôi hung tợn bằng một cái thắt lưng da to bản màu đen túm tóc tôi. Lôi tôi ra khỏi giường. Kéo tôi đến buồng tắm. Ném tôi vào trong bồn tắm. Mở nước lạnh vào. Bảo tôi giặt lấy áo quần và tự tắm rửa. Đêm nào cũng lại một cơn ác mộng. Sau đó cô ta nghĩ bây giờ bôi một vài thứ dầu nào đó vào bụi tôi thì thú vị lắm đây. Cái này không sao chịu nổi. Nó bỏng gì mà kinh khủng. Sau đó cô ta mất việc. Nhưng điều ấy không khiến được tôi thay đổi ý nghĩ đối với cô ta và cách mà tôi mong giá như mình có thể làm với cô ta cũng như tất cả những người đã xéo nhục tôi. Rồi. Do bác sĩ John bảo hắn phải có ngay bản khai chiều hôm ấy. Smith đã bỏ cách quãng để kể luôn về thời niên thiếu và những năm hai bố con hắn sống với nhau. Cùng lang thang khắp miền Tây và viễn Tây. Thăm dò khảo sát. Săn bẫy. Làm đủ thứ việc linh tinh. Tôi yêu bố nhưng có những lúc tình yêu thương của tôi đối với bố đã dò chảy ra khỏi tim tôi chẳng khác nào nước đựng trong xô thùng bị thủng vậy. Không lúc nào bố tôi cố tìm hiểu các vấn đề của tôi sất. Không cho tôi lấy một ít ý kiến, tiếng nói và trách nhiệm. Tôi đã phải lánh xa bố. Năm 16 tuổi tôi vào hạm tàu chở hàng. Năm 1948 tôi vào quân đội viên sĩ quan tuyển lính đã cho tôi một dịp may và nâng điểm cho tôi trong khi kiểm tra. Từ lúc đó, tôi bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của học vấn. Điều này chỉ làm nặng thêm mối thù ghét và niềm chua cay của tôi đối với người khác mà thôi. Tôi bắt đầu lao vào trò đánh đấm. Tôi đã ném một tay cảnh sát Nhật từ trên cầu xuống sông. Tôi đã bị ra tòa án binh vì đập phá một quán cà phê Nhật. Tôi lại phải ra tòa án binh nữa tại Kyoto, Nhật Bản vì ăn cắp một chiếc taxi Nhật. Tôi ở quân đội được gần 4 năm. Tôi đã có những cơn giận bùng nổ dữ dội trong khi phục vụ tại Nhật và Triều Tiên. Tôi ở Triều Tiên 15 tháng. Được đổi đơn vị. Điều về nước và được đón nhận đặc biệt như là cựu chiến binh đầu tiên ở Triều Tiên trở về lãnh thổ Alaska. Bài viết bốc tướng lên, ảnh đăng báo, trả tiền đi máy bay tới Alaska, tất cả những màu mè hoa lá. Tôi kết thúc quân dịch ở Fort Lee quyết qua Washington. Cây bút chì của Smith ngoái tít gần như không thể đọc ra nổi chữ nữa trong khi hắn vội vã đi đến những chuyện mới gần đây tai nạn xe máy làm hắn thân tàn ma dại. Vụ bẻ khóa ăn trộm ở Philippines bang Kansas. Nó dẫn hắn tới án tù đầu tiên. Tôi bị khép án 5 đến 10 năm tù giam vì ăn cắp lớn, bẻ khóa vào nhà ăn trộm và vượt ngục. Tôi cảm thấy mình bị xử rất bất công. Tôi càng trở nên chua chát hơn trong thời gian ở tù. Lúc được tha, đáng lẽ đi lên Alaska với bố thì tôi lại không đi. Tôi làm việc ít lâu ở Nevada và Idaho, đi đến Las Vegas và tiếp tục ở Kansas rồi lâm vào tình cảnh như hiện nay. Không có thì giờ để nói thêm gì hơn nữa. Hắn ký tên và viết thêm tái bút. Muốn được nói thêm với ông. Có nhiều điều tôi chưa nói xong có thể sẽ làm cho ông quan tâm. Được ở với những người có một mục đích và ý thức dâng hiến để hoàn thành mục đích đó, tôi luôn luôn cảm thấy rất mực phấn chấn vui vẻ. Tôi cảm thấy điều đó khi có mặt ông. Hy Cốc không viết với sự mãnh liệt như người bạn đường của mình. Hắn thường dừng lại nghe người ta chất vấn một bồi thẩm có khả năng được tuyển chọn. Hoặc nhìn vào những bộ mặt chung quanh đặc biệt và với mối ác cảm rõ rệt là bộ mặt chắc nịch của ông trưởng Lý Hạt. Đu A Nè Quét. Người cũng chạc tuổi hắn. 28. Nhưng bản khai của hắn viết theo kiểu chữ bay bướm trông giống như làn nước mưa bay xiên. Đã xong cả trước lúc tòa ngừng họp ngày hôm đó. Tôi sẽ nói với ông tất cả những gì tôi có thể nói về tôi. Tuy phần lớn đoạn đời trước của tôi đối với tôi thật lờ mờ cho tới khoảng tôi 10 tuổi. Những năm đi học, tôi hoàn toàn giống phần lớn các đứa trẻ trạc tuổi tôi. Tôi có dự phần vào chuyện đánh nhau trai gái và các thứ khác vẫn thường xảy ra với một đứa con trai đang lớn. Đời sống gia đình cũng bình thường như tôi đã nói với ông trước đây. Tôi rất khó được phép ra khỏi sân nhà mà đến chơi với các bạn. Bố tôi luôn luôn nghiêm với bọn con trai chúng tôi mở ngoặc vuông em trai hắn và hắn đóng ngoặc vuông ở điểm này. Tôi cũng phải giúp bố tôi cả một lô một lúc những việc nhà. Tôi chỉ nhớ một lần bố mẹ tôi cãi nhau xong không dẫn tới chuyện gì cả. Đó là cái gì ấy, tôi không biết. Một lần tôi nhớ bố mua cho tôi một cái xe đạp và lúc ấy tôi là đứa trẻ kiêu hãnh nhất trong thị trấn. Nó là một cái xe con gái, bố đã đem đổi lấy xe con trai. Bố đem sơn lại hết và trông nó như mới. Nhưng hồi bé, tôi có nhiều đồ chơi, nhiều so với điều kiện tài chính của bố mẹ tôi lúc bấy giờ. Chúng tôi lúc nào cũng có thể thuộc loại mà ông sẽ gọi là nửa nghèo. Không bao giờ trắng túi nhưng nhiều phen cũng sát sạt chỗ ấy. Bố tôi là một công nhân chịu khó, làm hết sức để nuôi nấng chúng tôi. Mẹ tôi cũng là một người lao động chịu khó. Nhà bao giờ cũng gọn gàng và quần áo chúng tôi bao giờ cũng sạch sẽ. Tôi nhớ bố tôi quen đội mũ bằng may theo kiểu củ, bẹp, chùm đầu. Ông hay bắt tôi đội nhưng tôi không thích. Ở trường cấp y tôi học rất tốt. Năm đầu hay năm thứ hai đều được điểm trên trung bình. Nhưng rồi bắt đầu sút một ít. Tôi có một đứa bạn gái. Nó xinh xinh và tôi chưa bao giờ thử sờ vào nó bất kể thế nào, chỉ có hôn hít thôi. Một trò chim chuột thực sự trong sạch. Lúc đi học tôi tham gia mọi môn thể thao và được thưởng 9 huy hiệu tất cả. Bóng chày, bóng bầu dục, bóng rổ và các môn chạy. Năm cuối cùng là giỏi nhất. Tôi chưa bao giờ gắn bó với một cô gái, lúc nào cũng toàn chơi thể thao các thứ. Chính lúc đó tôi đã có quan hệ lần đầu tiên với một cô gái. Dĩ nhiên tôi nói với tụi con trai là tôi có cả đống con gái. Tôi được hai trường cao đẳng mời chơi bóng, nhưng tôi không bao giờ tham gia. Sau khi tốt nghiệp tôi đi làm ở đường sắt Santa Fe, ở lại cho tới mùa đông năm sau thì tôi bỏ. Mùa xuân tiếp đó tôi làm việc ở công ty ô tô do. Tôi làm ở đấy 4 tháng thì bị tai nạn khi đi xe của công ty. Tôi nằm bệnh viện nhiều ngày, bị thương ở đầu khá nặng. Trong khi đang lâm tình cảnh đó, tôi không thể tìm ra được việc làm khác, cho nên thất nghiệp gần hết mùa đông. Trong lúc đó, tôi đã gặp một cô gái và phải lòng cô. Bố cô ấy là mục sư dòng Baptist, rất là ghét thấy tôi đi với cô ấy. Chúng tôi lấy nhau vào tháng 7. Bố cô ấy lồng lên nhưng rồi khi biết tin con gái có mang thì đành dịu đi. Song ông vẫn không bao giờ cầu cho tôi được may mắn và chuyện cưới xin của tụi tôi vẫn luôn là đi ngược lại ý ông. Sau khi chúng tôi lấy nhau, tôi làm ở một trạm dịch vụ xe hơi gần Kansas City. Tôi làm từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng. Đôi khi vợ tôi ở lại trạm với tôi cả đêm, cô ấy sợ tôi không dậy để vào làm được nên tới giúp gọi tôi. Rồi tôi được nhận vào làm ở Bezi Bontiac, tôi liền vui vẻ nhận. Rất là mãn nguyện, tuy tôi không kiếm được nhiều tiền có 75 đô một tuần. Tôi hòa thuận với mọi người, được ông chủ mến. Tôi làm ở đó 5 năm. Trong thời gian đi làm này tôi bắt đầu phạm phải có một số chuyện thấp hèn nhất. Ở đây Hy Cốc tiết lộ ra xu hướng thích quan hệ bậy bạ với trẻ con. Và sau khi tả nhiều việc làm chứng, hắn viết. Tôi biết thế là sai. Nhưng lúc đó, tôi chẳng bỏ công nghĩ xem thế là đúng hay sai gì. Với ăn cắp cũng vậy. Hình như đó là một dục lực ở trong nơi gơ u, v, quy, quy, o, y. Có một việc về vụ lướt tơ tôi chưa khi nào nói với ông, nó là thế này. Trước khi tới nhà ấy, tôi đã biết có một cô gái ở đó. Tôi nghĩ lý do chính tôi đến đó không phải để trấn lột mà để hiếp cô gái. Vì tôi đã nghĩ nhiều đến chuyện đó. Đó là lý do tại sao tôi không khi nào muốn quay về một khi đã đến đó. Ngay cả khi tôi thấy không có két sắt, tôi đã buông vài lời tán tỉnh cô con gái nhà lớp tơ. Nhưng bè gì không cho tôi có dịp. Tôi hy vọng không ai biết chuyện đó trừ ông, cũng như tôi chưa khi nào kể cho luật sư của tôi. Có những việc khác tôi có thể nói với ông, nhưng tôi sợ người nhà tôi phát hiện ra. Vì tôi xấu hổ với bố mẹ và em mấy vụ này thì tôi có xấu hổ thật hơn cả bị treo cổ. Tôi đã bị bệnh. Tôi nghĩ vì cái tai nạn xe trước đây. Những cơn đau qua đi, xong đôi khi tôi chảy máu cam và chảy máu tai trái. Tôi đã bị một lần ở nhà một người tên là Zip họ sống ở phía nam nhà bố mẹ tôi. Không lâu mới đây, tôi đã lấy ra được một mảnh kính vỡ trong đầu. Lấy nó ra ở khóe mắt tôi. Bố tôi giúp lấy ra. Tôi nghĩ tôi nên kể với ông những chuyện dẫn tới việc ly hôn và những việc đã khiến tôi phải vào tù. Vụ đó bắt đầu vào đầu năm 1957. Hai vợ chồng tôi sống ở một căn hộ tại Kansas City. Tôi đã thôi làm ở công ty xe hơi mà mở một gara xe riêng. Tôi thuê cái gara của người đàn bà có cô con dâu tên là Margaret. Một hôm khi đang làm việc thì tôi gặp một cô, chúng tôi uống cà phê với nhau. Chồng cô ta ở thủy quân lục chiến, phải đi làm xa. Nói cho gọn lại, tôi bắt đầu đi chơi với cô ta. Vợ tôi đòi ly hôn. Tôi bắt đầu nghĩ có khi mình chưa bao giờ yêu vợ cả. Vì nếu yêu thì đã chẳng làm những cái chuyện như thế. Cho nên tôi không hề phản đối ly hôn. Tôi bắt đầu uống rượu và say xỉn gần như cả tháng. Tôi bỏ bê công việc, tiêu tiền nhiều hơn kiếm ra, viết sách giả và cuối cùng thì thành một thằng ăn cắp. Vì ăn cắp tôi đã vào tù. Luật sư của tôi nói tôi nên thành thật với ông vì ông có thể giúp tôi. Mà tôi thì cần giúp, ông biết đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Ngày hôm sau, thứ tư. Là ngày phiên tòa chính thức bắt đầu, đó cũng là lần đầu tiên công chúng bình thường được cho vào phòng xử. Một khoảng quá nhỏ khó lòng chứa được một tỷ lệ phần trăm khiêm tốn của số người đứng đầy ở bên ngoài. Các chỗ tốt nhất được dành cho 20 nhà báo và những nhân vật đặc biệt như bố mẹ của Hy Cốc và Donald Cullivan theo yêu cầu từ luật sư của Bezzy Smith. Anh này, với tư cách bạn lính cũ, đã đi từ Massachusetts tới để ra mắt như một nhân chứng về tính cách của Bezzy. Người ta đồn rằng hai cô con gái sống sót của lớp tơ sẽ có mặt, họ không có mặt hôm đó, cả các phiên sau cũng không. Đại diện gia đình lớp tơ là em trai ông Arthur, ông đã đi hơn 100 dặm tới đây. Ông nói với các nhà báo, tôi chỉ muốn nhìn cho rõ chúng nó mở ngoặt vuông Smith và Hy Cốc đóng ngoặt vuông. Tôi chỉ muốn xem chúng là cái thứ xuất sinh nào. Tôi cảm thấy ra sao ấy hả, tôi có thể xé xác chúng ra được ấy. Ông ngồi ở ghế ngay sau các bị cáo và nhìn chúng chừng chừng không rời một giây. Tựa hồ đang có kế hoạch khắc họa chân dung chúng bằng trí nhớ. Lúc này, hình như đúng là Arthur Lutter đang muốn như thế. Bezzy Smith đã quay lại nhìn ông và nhận ra khuôn mặt giống hệt khuôn mặt của người mà hắn đã giết, cũng cặp mắt dịu dàng. Đôi môi mím lại. Cái cằm kiên định. Đang nhai kẹo cao su, Bezzy ngừng nhai, hắn cúi nhìn xuống, Một phút trôi đi và quai hàm của hắn lại bắt đầu động đậy. Trừ lúc đó ra, Smith và cả Hy Cốc nữa, ở tòa chúng đều mang một thái độ vừa không phải phớt lờ tất vừa vô tư. Chúng nhai kẹo cao su và uể oải dậm chân sốt ruột khi người ta mời nhân chứng đầu tiên, Nancy Egan, và sau Nancy là Susan Gitquen. Hai cô gái trẻ tả lại những gì mình nhìn thấy khi vào nhà lớp tơ hôm chủ nhật 15 tháng 11, những gian buồng vắng lặng, một ví tiền giống không giữa sàn bếp, ánh nắng trong buồng ngủ và bạn học của mình. Nancy Lutter nằm giữa vũng máu, bên bị từ chối đối chất. Một chính sách mà họ theo đuổi với ba nhân chứng sau nữa, bố Nancy Egan là Gen Xe, cảnh sát trưởng Y Robinson và bác sĩ Robert Fenton, chuyên khám nghiệm tử thi những cái chết bất thường của Hạ. Mỗi người lại kể thêm vào cho dòng sự kiện hôm chủ nhật tháng 11 rực nắng đó, cuối cùng là việc phát hiện ra cả bốn nạn nhân và lời thuật đã trông thấy họ thế nào. Còn bác sĩ Fenton thì cho biết chẩn đoán lâm sàng về nguyên nhân tử vong: chấn thương nặng ở não và cấu trúc sọ trọng yếu do súng gây nên. Rồi di chạc gơ, dô le đơ lên bục. Di chạc gơ, dô le đơ là trưởng ban điều tra của sở cảnh sát Garden City. Ông mê ảnh và ông chụp giỏi. Chính ông đã chụp những bức mà khi rửa ra cho thấy những dấu chân bụi bặm của Hy Cốc trong nhà kho lớp tơ. Những dấu chân chỉ máy ảnh mới phân biệt được chứ mắt thường thì không. Và chính ông đã chụp các xác chết. Những hình ảnh hiện trường thảm khốc mà Alvin Dewey không ngừng băn khoăn nghiền ngẫm khi án mạng còn chưa được phá. Điểm chính trong lời chứng của Zoller là xác nhận mình đã chụp các ảnh kia. Những bức mà bên khởi tố đề nghị đưa ra làm bằng chứng. Nhưng luật sư của Hy Cốc phản đối, lý do duy nhất để đưa các bức ảnh ra là nhằm gây định kiến và hôn nóng đầu các vị bồi thẩm lên mà thôi. Thẩm phán Tây Tơ bác lời phản đối và cho phép đưa các bức ảnh ra làm bằng chứng. Có nghĩa là phải đưa ra cho bồi thẩm đoàn. Trong khi chuyện này đang diễn ra, bố Hy Cốc nói với một nhà báo ngồi gần: ông thẩm phán trên kia kìa, tôi chưa thấy ai định kiến như ông ấy. Mở phiên tòa thế này thật chẳng ra làm sao. Gì chứ, cái ông ngồi trên đó thì không. Sao cơ, ông này là người khiêng áo quan ở đám tang đây mà. Đúng ra Tây Tơ chỉ quen sơ sơ các nạn nhân và không có mặt hôm đưa ma với bất cứ tư cách nào. Nhưng giọng ông Hy Cốc là giọng nói duy nhất cất lên trong phòng xử án đã quá thừa lặng lẽ. Tổng cộng có 17 bức ảnh. Và trong khi các bàn tay truyền cho nhau xem thì vẻ mặt các vị bồi thẩm đã phản ánh tác động của chúng đối với các vị ra sao. Má một vị đỏ gian lên như bị tát. Một số ít, sau cái liếc nhìn đầu tiên đầy bối rối, rõ ràng là không còn bụng dạ nào tiếp tục nhiệm vụ được nữa, tựa hồ như mấy bức ảnh đã cạy con mắt trong đầu óc họ ra, buộc họ ít nhất cũng phải nhìn thấy cái sự thật thương tâm đã xảy ra cho một người láng giềng cùng vợ và con cái ông ta. Chúng làm họ kinh hoàng, chúng làm họ phẫn nộ, và nhiều người trong họ, ông dược sĩ, ông giám đốc sân chơi bóng lăn, nhìn sói vào hai bị cáo với nét thù ghét tột độ. Ông Hy Cốc già yếu lắc đầu, lầm bầm đi lầm bầm lại không ra làm sao cả. Mở phiên tòa thế này thật không ra làm sao. Về nhân chứng cuối cùng của ngày hôm nay, bên công tố hứa đưa ra một người bí ẩn. Đó là người đã cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt được các bị cáo Loi Quen, bạn cùng xà lim trước đây của Hy Cốc. Vì hắn vẫn còn hạn tù ở trại giam bang Kansas và có nguy cơ bị những tù nhân khác trả thù, nên người ta chưa bao giờ để lộ rằng Quen là người cung cấp thông tin. Bây giờ, để có thể làm chứng an toàn ở tòa, hắn đã được đưa ra khỏi trại giam và đem nhốt tại một trại giam nho nhỏ của hạt bên cạnh. Tuy thế, quen vẫn đi qua phòng xử lên bục nhân chứng với vẻ lén lén lút lút lạ lùng, tựa hồ hắn sợ gặp phải trên đường đi một tên sát nhân vậy. Và khi hắn đi qua Hy Cốc thì môi Hy Cốc rung rung như đang thì thào một câu độc địa. Quen làm như không thấy nhưng giống như một con ngựa đã nghe thấy tiếng rung o o của con rắn đuôi chuông, hắn né vội ra, tránh gần với con người bị phản bội. Lên bục, hắn nhìn thẳng về đằng trước. Một gã lẻm cằm nhỏ thó trông như cậu thiếu niên làm thuê nhăng nhít cho các nông trại. Mặc bộ con lê rất tử tế màu lam sẫm do bang can sát mua cho nhân dịp ra tòa. Chính quyền bang muốn rằng nhân chứng quan trọng nhất phải có một cái vẻ đáng trọng thì mới được người ta tin. Lời chứng của quen nhờ các cuộc ôn tập trước khi ra tòa mà rất chi hoàn hảo, cũng gọn sạch như dáng vẻ hắn hôm nay. Dơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Các lời nhắc đầy thiện cảm của Logan Jin cổ vũ. Nhân chứng này nhận rằng mình đã có dạo làm thuê ở trại Lũng Sông. Trong khoảng một năm hắn nói tiếp rằng 10 năm sau đó, do bị dính án vì tội bẻ khóa ăn trộm, hắn đã thành bạn bè với một tên bẻ khóa ăn trộm phải vào tù khác, Di Chặt Hy Cốc, rồi miêu tả nông trại và gia đình lướt tơ cho gã nghe. Bây giờ, Jin hỏi, trong các cuộc trò chuyện giữa ông và ông Hy Cốc, hai ông đã nói những gì về ông lướt tơ? À, chúng tôi nói về ông lướt tơ ít thôi. Hy Cốc nói sắp được tha theo lời hứa, sẽ đi sang miền Tây tìm việc, có thể dừng lại gặp ông lướt tơ để hỏi xin việc làm. Tôi kể cho ông ấy nghe ông lướt tơ giàu có như thế nào. Ông Hy Cốc có chú ý tới cái đó không? À, ông ấy muốn biết liệu ông lướt tơ có cái két nào trong nhà không? Ông quen, lúc đó ông có nghĩ có một cái két ở nhà ông lướt tơ không? À, tôi làm ở đó đã lâu lắm rồi, tôi nghĩ có một cái két. Tôi biết có một cái tủ nho nhỏ loại ấy. Sau đó không hiểu thế nào mà ông ấy mở ngoặt vuông Hy Cốc đóng ngoặt vuông lại nói đến chuyện cướp nhà lướt tơ. Ông ấy có nói với ông sẽ thực hiện vụ cướp như thế nào không? Ông ấy bảo tôi nếu ông ấy làm cái gì kiểu như thế thì sẽ không để lại nhân chứng. Ông ấy nói định làm gì với các nhân chứng không? Có. Ông ấy bảo tôi là chắc chắn sẽ trói lại, lấy tiền rồi thủ tiêu họ. Đã có bằng chứng về mức độ mưu tính trước cặn kẽ đâu ra đấy như vậy rồi. Jin nhường bục nhân chứng cho bên bị gia phở Lê Minh, một luật sư cổ điển vùng quê vốn thích chiến tích trong các vụ đất cất hơn là trong các vụ khó nhằn. Mở đầu cuộc đối chất, dụng ý chất vấn của ông, như ông nhanh chóng quyết định, là nêu ra một vấn đề mà bên công tố đã cố tình tránh đi, vấn đề vai trò của chính quen trong âm mưu giết người này cùng với trách nhiệm đạo đức của bản thân hắn. Ông phở Lê Minh nói, đi vội ngay vào trung tâm vấn đề. Ông đã không nói gì với ông Hy Cốc để làm ông ấy nản lòng mà đừng đến đó ăn trộm và giết gia đình lớp tơ ư? Không. Nếu ở trên đó mở ngoặt vuông nhà tù bang can sát đóng ngoặt vuông mà có ai nói với mình chuyện gì như thế, mình chả để ý làm gì vì mình nghĩ họ chỉ là nói chơi thôi. Ông muốn nói là ông kể lại như thế mà không có ngụ ý gì cả ư? Chẳng phải ông có chủ định gài cho ông ấy mở ngoặt vuông Hy Cốc đóng ngoặt vuông cái ý rằng lớp tơ có một cái kết sao? Ông muốn ông Hy Cốc tin thế là thật, đúng không? Bằng cung cách êm á của mình, phở Lê Minh đang làm cho nhân chứng lao đao quen rứt rứt cà vạt, tựa như cái nút thắt thình lình chặt quá. Và ông đã ngụ ý cho ông Hy Cốc tin rằng ông lớp tơ có nhiều tiền, có phải thế không? Tôi đã bảo ông ấy là ông lướt tơ có nhiều tiền đúng. Một lần nữa phở Lê Minh moi cho quen phải kể ra là Hy Cốc đã kể cho anh ra đầy đủ về các kế hoạch tàn bạo đối với gia đình lướt tơ như thế nào. Rồi, như nén đi một nỗi đau riêng, luật sư đăm chiêu nói. Rồi ngay cả khi đã nghe hết thế rồi ông vẫn không can ngăn ông ấy. Tôi không tin là ông ấy sẽ làm chuyện đó mà. Ông không tin. Thế tại sao khi nghe chuyện đã xảy ra ở đây, ông lại nghĩ ông ấy chính là thủ phạm? Quen đáp lại, tự đắc, vì nó đã được làm đúng như ông ấy nói là định làm mà. Harrison Smith, người trẻ hơn trong đội ngũ bên bị ra đòn, làm bộ hung hăng ngạo mạn xong xem ra thì hơi gượng gạo. Vì sự thật ông ta là người hiền lành hòa nhã. Ông luật sư hỏi nhân chứng có biệt hiệu nào không? Không, tôi chỉ là loi thôi. Luật sư khịt khịt mũi. Họ không gọi ông là đứa mỏng môi à? Hay họ có gọi ông là gã mách lẻo không? Tôi chỉ là loi thôi, quen nhắc lại, khá là ngượng. Ông đã ở tù bao nhiêu lần rồi? Chừng 3 lần. Có lần vì nói dối, phải không? Phủ nhận điều này. Nhân chứng nói 1 lần vào tù vì lái xe không có bằng lái. Bẻ khóa ăn trộm là lý do vào tù lần thứ 2. Lần thứ 3 thì bị giam 90 ngày trong trại giam lính. Kết quả của một vụ xảy ra khi hắn còn tại ngũ, chúng tôi đi tuần trên một đoàn tàu. Tôi bị ngạt thở ở trên tàu, có bắn hơi nhiều tí chút vào cửa sổ và bóng đèn. Mọi người cười ầm trừ các bị cáo Hy Cốc nhổ lên sàn và Harrison Smith lúc bấy giờ đang hỏi quen tại sao sau khi biết tin tấn thảm kịch ở Hôn Côm lại còn lần nữa mấy tuần mới báo nhà chức trách điều mình biết. Phải chăng ông chờ đến khi có một cái gì đó phải không? Một giải thưởng chẳng hạn. Không phải. Ông không nghe nói đến phần thưởng gì cả à? Luật sư có ý nói đến món tiền 1.000 đô la của báo tin tức Hutchinson thưởng cho thông tin nào dẫn tới việc bắt và xét xử được những tên giết người trong vụ lớp tơ. Tôi có đọc thấy trên báo. Trước khi ông đi báo cho nhà chức trách phải không? Và khi nhân chứng thừa nhận thì Smith đắc thắng hỏi tiếp. Hôm nay ông đến đây làm chứng thì ông trưởng lý Hạt cho ông loại miễn giảm nào? Nhưng Logan Jin phản đối, chúng tôi phản đối hình thức của câu hỏi, thưa quý tòa. Không hề có bằng chứng về sự miễn giảm cho ai. Lời phản đối được ủng hộ và nhân chứng được cho xuống khi hắn rời khỏi bục Hy Cốc, nói cho tất cả những ai ở trong tầm nghe chung quanh hắn. Thằng chó đẻ. Ai phải bị treo cổ thì chính là nó. Nhìn nó xem. Sắp đi ra khỏi đây lĩnh món tiền kia và lại được miễn thuế nữa cơ đấy. Lời tiên đoán tỏ ra là đúng, vì không lâu sau đó quen vừa được tiền thưởng lại vừa được tha theo lời hứa. Nhưng vận hồi của hắn chẳng được mấy hồi. Hắn lập tức lại dính phải lôi thôi và phải chịu nhiều nỗi chuôn chuyên trong nhiều năm dòng. Bây giờ hắn đang có hộ khẩu ở nhà tù bang Mississippi tại Bahman. Mississippi. Hắn chịu án tù 30 năm vì cướp có vũ khí. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Thứ 6. Khi tòa nghỉ cuối tuần, chính quyền bang đã hoàn tất vụ án, gồm có cả việc ra mắt đặc vụ của cuộc điều tra liên bang ở Washington. Những người này, các kỹ thuật viên thành thạo trong nhiều phạm trù thuộc lĩnh vực điều tra tội phạm bằng khoa học, đã nghiên cứu các bằng chứng vật lý khả dĩ liên hệ được những người bị kết án với vụ giết người mấu máu. Dấu chân, vỏ đạn, dây thừng và băng dính. Mỗi người đều đã chứng minh giá trị pháp lý của các bằng chứng trưng bày. Cuối cùng 4 nhân viên ca, bờ, y cung cấp nội dung thẩm vấn các tù nhân cũng như lời thú tội cuối cùng chúng đã đưa ra. Khi đối chất với người bên ca, bờ, y, các luật sư bên bị một cặp kết lại thành bè, lập luận rằng bên khởi tố đã dùng những cách thức không chính đáng để đạt được lời thú nhận phạm tội của bị cáo, lấy cung thô bạo ở trong những buồng kín bưng nóng như cái lò và chói ánh đèn. Cái cớ được viện ra này vốn không đúng, làm các thám tử nổi đóa lên. Họ đưa ra những lời giải thích rất thuyết phục phủ nhận lại. Sau này trả lời một phòng viên hỏi ông tại sao ông cứ nhằng nhằng bám lấy cái mùi giả tạo ấy làm gì lâu quá thế. Luật sư của Hy Cốc đột lại. Thế thì tôi phải làm cái gì đây? Tưởng thật, tôi phải chơi mà chẳng có được lấy một quân bài nào. Mà tôi lại không thể ngồi ườn ra đấy như một thằng bù nhìn được. Tôi phải nói gì đó chứ. Nhân chứng lợi hại nhất của bên khởi tố là Anvin Dewey. Lời chứng của ông đưa ra lần đầu tiên trước công chúng những sự việc được chi tiết hóa trong lời thú tội của Bessie Smith đã chiếm các đầu đề lớn trên báo chí nỗi kinh hoàng của vụ án mạng cơ. Mơ lặng chưa được vén lộ những sự việc lạnh băng. Ghê rợn được kể lại và làm cho người nghe choáng váng, không ai choáng váng hơn Di Chạt Hy Cốc. Hắn bắt đầu chú ý một cách kinh ngạc và tuyệt vọng khi mà trong quá trình bình luận của mình Đe Quy đã nói. Có một sự việc Smith kể lại cho tôi mà đến nay tôi chưa nêu ra. Đó là sau khi gia đình Luther đã bị trói lại. Hy Cốc bảo Smith rằng hắn thấy thân hình Nancy Luther nở nang đẹp đẽ thế nào và hắn tính hiếp cô ấy. Smith đã bảo Hy Cốc là không làm cái trò đó được đâu. Smith bảo tôi anh ấy ghê tởm, bất cứ ai không kiềm chế được ham muốn dục tình và Smith sẽ đánh nhau với Hy Cốc chứ không để Hy Cốc hiếp cô con gái nhà Luther. Từ trước đến nay Hy Cốc không hề biết rằng đồng bọn của hắn đã báo cho cảnh sát rằng hắn từng có ý định hiếp Nancy. Hắn cũng chẳng hề hay rằng với một tinh thần bằng hữu hơn, Bessie đã sửa lại lời khai ban đầu của mình để nhận là một mình hắn bắn chết 4 người nhà Luther, một sự việc mà khi sắp kết thúc lời chứng Dewey mới lộ ra. Bessie Smith bảo tôi anh ấy muốn thay đổi 2 điều trong lời khai anh ấy đã nộp cho chúng tôi. Anh ấy nói mọi điều khác trong đó đều đúng sự thật cả, trừ có 2 điều kia thôi. Đó là anh ấy muốn nói anh ấy đã giết bà Luther và Nancy chứ không phải Hy Cốc. Anh ấy bảo tôi rằng Hy Cốc không muốn chết đi khi mà mẹ anh ấy cứ phải nghĩ rằng con bà đã giết một người nào đó trong gia đình Luther. Anh ấy nói nhà Hy Cốc là người tốt. Vậy thì tại sao lại không như vậy được chứ?